Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, các vị cứ tiếp tục đi vào ha, rồi chọn chỗ ngồi. Dạ vâng. Quý Phật tử có nghe rõ không? Rõ chưa? Dạ vâng. Những vị nào đến thì cứ tiếp tục đi vào rồi chọn cái chỗ ngồi cho mình. Hôm rồi quý Phật tử học có vui không? Hạnh phúc không? Có niềm vui nhiều không? Có tiếng cười nhiều không? Các quý ngài, các ông, các thầy chắc giảng mình cũng thấy rất là hạnh phúc ha, rất là an lạc ha. Chúng tôi cũng xin tự giới thiệu, chúng tôi pháp hiệu là Thích Pháp Trú. Thích Pháp Trú. Chúng tôi xuất thân, hiện giờ chúng tôi đang hoằng pháp làm đạo ở tại nước Đan Mạch. Ở đây ai đến từ Đan Mạch? Có một vị cô này là Phật tử ở chùa chúng tôi vậy. Cô Thảo nữa. Dạ vâng, ở Đan Mạch. Ở đây quý vị nào có đi Đan Mạch? Cũng có nhiều ha, cũng có 4-6 vị đi Đan Mạch rồi ha. Dạ. Thì nước Đan Mạch rất là nhỏ, chắc quý vị biết rồi, nó chỉ bằng 1/10 của nước Đức thôi, nhỏ hơn nữa, cỡ nước Hòa Lan vậy thôi. Các nước châu Âu thì phần lớn các nước thì nhỏ như vậy, chỉ có nước Đức, nước Pháp và các nước lớn thôi. Thì chúng tôi xin tặng cho quý Phật tử một bài thơ, ngâm bài thơ ha. Đây là cái bài thơ của Hòa Thượng Trường Sanh. Hôm nay quý Phật tử có được học của Hòa Thượng Trường Sanh chứ? Đây là một bài thơ của Hòa Thượng nữa. Có cái tựa đề là Thu Sang. Thu Sang, sắp sang thu rồi. Sắp sang thu rồi. Do đó và Hòa Thượng có sáng tác một bài thơ. Và chúng tôi cũng được Hòa Thượng tặng cho một cái bản bài thơ này. Cho nên chúng tôi ngâm 8 câu thôi. Trong này nó tới cái thể thơ này là Thất Ngôn Trường Hàng. Thất Ngôn Trường Hàng tức là một câu 7 chữ mà rất là dài, gọi là Trường Hàng tức là dài. Còn Thất Ngôn Tứ Tuyệt là 7 chữ 4 câu, Thất Ngôn Bát Cú là 7 chữ 8 câu á. Con này là Thất Ngôn Trường Hàng tức là Hòa Thượng làm tới 1 2 3 4 5 6 vần thơ. 6 vần. Mỗi một vần như vậy là 4 câu. Mỗi một câu là 7 chữ. Tại vì nó tới 6 vần như vậy, cộng là 6 lần 4, 24, tới 24 câu. Cho nên chúng tôi gọi là Thất Ngôn Trường Hàng. Thì chúng tôi chỉ ngâm 8 câu thôi. 8 câu đủ rồi. Quý Phật tử lắng nghe nha. Giọng cũng không được khỏe lắm, nhưng mà ngâm để tặng cho quý Phật tử. Thu đã sang rồi, ai có hay cỏ cây thay áo quá thân gầy lá vàng lác đác lìa rơi rụng mới tiếc vờn lên khoảng gió bay. Thu đã sang rồi huynh có hay sắc thân tàn hoại những tháng ngày tâm tư vờ phạt so đo tính nó khéo được nào vọc tâm tay. Ngâm lại ừ. đã sáng rồi, ai có hay à, cỏ cây thay áo, hoa thân gầy lá vàng lác đác lìa rơi rụng, mới tiếc vờn lên thoảng gió bay. Thu đã sang rồi, huynh có hay sắc thân tàn hoại những tháng ngày, tâm tư vợ phạt xó đó tinh, nóng kéo được nào vụt tầm tay. A Di Đà Phật. Quý Phật tử nghe được không? Còn mấy vần nữa, tắt cuối giờ ngâm. Thưa quý Phật tử, thì hôm nay quý Phật tử chắc đã được học được nhiều rồi đúng không? Chúng ta học được rất là nhiều cái bài pháp của các quý chư tôn đức, quý thầy dạy cho chúng ta. Ở đây chắc quý Phật tử cũng đã từng học, ai đã từng đi khóa giáo lý rồi? Có một vài người thôi, còn phần lớn là mới đi lần đầu đúng không? Dạ vâng, dạ. Thì quý Phật tử biết là trong Phật pháp mình đến với đạo Phật thì chúng ta, tất cả chúng ta đều là những người cũng đang trên con đường học Phật hết. Mọi người cũng đang trên con đường học Phật hết. Thì các thầy đi trước, các thầy cũng đã vào đạo học Phật pháp và cũng tu tập theo cái hướng chỉ dạy của Đức Phật. Và những cái gì mà quý thầy truyền đạt lại thì qua những cái kinh nghiệm sống trong đạo của quý thầy. Do đó chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng đã đi tập và tu tập, năm nay cũng đã 22 năm rồi. Xuất gia 22 năm rồi. Và cũng bắt đầu có tuổi già rồi. Lên 50 rồi. Bước sang 50 rồi. Thấy chúng tôi 50 không? Chúng tôi năm nay bước sang 50 rồi đó. Quý Phật tử biết là các thầy, các sư cô hay là các thầy đi xuất gia, khi mà đi tu á, thì mình sống với cái đạo pháp. Và sống với đạo pháp thì mình chế tác được cái, tạo ra được cái niềm vui, cái sự an lạc và sự hoan hỷ trong tâm hồn của mình mỗi ngày. Giống như mình ăn cơm mỗi ngày vậy đó. Thì mình cũng phải học Phật pháp, các thầy cũng phải học hỏi Phật pháp, phải nuôi dưỡng tâm tư của mình, nuôi dưỡng tâm hồn của mình, nuôi dưỡng con người của mình bằng chánh pháp. Và nhờ có cái món ăn tinh thần mỗi ngày như vậy mà nuôi dưỡng được tâm tư của các thầy, cho đó các thầy nhìn thấy trẻ trung. Còn có thể quý Phật tử cũng nuôi, nhưng mà cho cái tâm mình ăn ít quá, cho cái tâm hồn mình ăn ít thức ăn quá, thiếu thức ăn, thiếu sữa. Mình hàng ngày thì mình ăn cơm một ngày mấy bữa, hai đúng không, hai bữa, ít nhất là hai bữa cơm, ba bữa cơm đúng chưa? Còn bên cạnh đó còn ăn lặt vặt nữa không đó. Ai gì là Phật, cảm ơn con. Do đó chúng ta nhiều khi chúng ta ở ngoài, chúng ta phải đối diện với rất là nhiều cái khó khăn đúng chưa, đối diện với rất là nhiều những cái khó khăn nó đến với mình. Đôi lúc chúng ta cũng có niềm vui, nhưng mà chắc là nỗi buồn nhiều hơn đúng không? Nỗi buồn, những cái bực bội nó có thể nhiều hơn. Sống trong một ngày mình có được bao nhiêu cái hạnh phúc trong ngày. Quý Phật tử, theo quý Phật tử thấy mình có được bao nhiêu cái an lạc trong một ngày? Quý Phật tử nào có được khoảng 2 tiếng đồng hồ an lạc trong ngày không? Giơ tay lên cho quý thầy coi. Mình đo coi mình được 2 tiếng đồng hồ để an lạc trong ngày không? Là giỏi rồi. Được không? Ừ, được. Chúng ta xin phép đứng lên chút xíu cho nó có hơi. Nói chuyện, nói chuyện nó hơi dễ chút. Chúng ta sống trong đạo pháp á, đi mình sống theo lời Phật dạy á, thì mình phải biết nuôi cái tâm tư của mình bằng cái chất liệu an lạc của cái đời sống. Mình phải tu tập như thế nào để mỗi ngày mình có được cái món ăn tinh thần, làm sao cho tinh thần mình ít nhất á, một vài tiếng đồng hồ nó an lành. Làm được không? Quý Phật tử làm được không? Được. Mà mình phải nuôi nó, giống như mình ăn cơm, giống như đó chúng tôi mới vừa trình bày, giống như mình ăn cơm mỗi ngày vậy đó. Mình phải cho cái tinh thần của mình ăn cái món ăn hoan hỷ và an lạc mỗi ngày. Quý Phật tử biết là Phật có dạy con người mình nó có được tập hợp bởi năm cái nhóm. Năm nhóm đó là gì? Năm uẩn. Ở đây có ai học năm uẩn chưa? Học về năm uẩn chưa? Năm ấm á, có học chưa? Ấm thứ nhất là gì? Sắc. Sắc là gì? Sắc thân này á. Sắc thân, sắc thân mà ở ngoài cái cây cũng là sắc. Cái gì mình nhìn thấy được gọi là sắc. Cái gì mình nhìn thấy được gọi là sắc, gọi là sắc uẩn. Thế sắc thân này cũng là Phật, ở đây Phật nói về sắc thân á, à là cái uẩn thứ nhất. Uẩn thứ hai là gì? Thọ. Thọ uẩn ha. Thật uẩn thứ hai là thọ uẩn. Thọ uẩn là tức là cảm thọ của mình á. Mỗi ngày mình cảm thấy vui, đó là cảm thọ vui. Ai lại khen mình tiếng á, mình cảm thấy vui không? Có cảm giác vui đúng không? Cảm thọ vui. Ai mà lại mà chê mình tiếng, mình buồn không? Buồn nhiều khi 3 ngày luôn á. Buồn 3 ngày luôn. Thì những cái cảm thọ như vậy gọi là thọ uẩn. Tức là có lúc mình vui, có nghe những cái lời nói khen dễ thương á thì mình vui đúng không? Nghe những cái lời nói hay chê trách á thì mình buồn. Đó là những cái cảm giác, những cái cảm thọ trong con người của mình. Ai lại mà đánh mình một cái trên tay á, mình cũng đau đúng không? Có cảm thọ đau, có cảm giác đau. Khi mà mình được bấm huyệt á thì nó cũng đau đúng không? Nhưng mà đồng thời nó cũng giúp ích, có những cảm thọ đau nhưng mà nó cũng giúp ích được cái cơ thể của mình. Thì đó là những cái thọ uẩn, tức là những cái cảm giác trong cơ thể của mình, cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác đau, đó như vậy. Đó là những cái cảm thọ, thọ uẩn. Uẩn thứ ba là gì? Tưởng uẩn. Tưởng ở đây là cái nhận thức của mình, nhận thức, cái tư tưởng và cái nhận thức của mình. Ví dụ như là mình thấy trời hôm nay mình đi ra ngoài, mình thấy cái cây nó có hoa, đó hoa rất là đẹp. Mình nhận thức đó hoa rất là đẹp đúng không? Mình thấy và mình nhận thức cái cảnh tượng nó rất là đẹp. Thì cái đó là cái nhận thức của mình, cái tri giác, cái tưởng là cái tri giác, cái nhận thức của mình về cái sự kiện đó, về cái đối tượng đó. Do đó cái tưởng uẩn nó quan trọng trong cái con người mình lắm. Mình nếu mình không có nhận thức á, là mình giống như là có cảm thọ không thì giống như cái cây nó có thọ đó. Nó có thọ, nó có thọ tức là nó có cái sự sống. Nhưng mà nó không có cái tưởng giống như mình. Tưởng tức là những cái nhận thức, thấy biết cái đó đẹp, xấu, biết khen, biết chê, biết chỉ trích thôi. Biết khuyến khích. Mình biết khuyến khích, biết chỉ trích, rồi biết bàn luận, biết cái nhận thức của mình. Thì ví dụ như là chúng tôi thấy đóa hoa đó, chúng tôi khen đóa hoa đó đẹp, nhưng mà có một người thấy đóa hoa đâu có đẹp đâu. Thì đó là cái nhận thức của người đó thôi. Còn chúng tôi thì tôi nhận thức, tôi nói cái đó là đẹp, nhưng có vị nó không đẹp, hai người cãi qua cãi lại không đi tới đâu, đúng chưa? Khi mà mình cãi gì, một cái nhận thức riêng của mình sẽ không đi tới đâu, tại vì đó là nhận thức riêng của mỗi người về đối tượng đó, gọi là cái tưởng. Quý vị hiểu chưa? Hành, tức là hành là các tâm hành trong đó tâm hành tham, tâm hành si, tâm hành ganh ghét, tâm hành ganh tị, tâm hành sợ hãi, đều nó nằm trong, nó thuộc về tâm hành hết. Hành ở đây là tâm hành. Tâm hành giống như là những cái thương nè, những cái ghét nè, những cái vui nè, những cái buồn. Nó nằm ở trong cái tâm thức của mình, nằm ở trong A-lại-da thức của mình. Cái này cũng biết quý Phật tử có học chưa? Đó là uẩn thứ tư. Uẩn thứ tư là hành uẩn. Chúng ta nhắc lại ha. Uẩn thứ nhất là sắc uẩn. Uẩn thứ nhì là thọ uẩn. Uẩn thứ ba là tưởng uẩn. Uẩn thứ tư là hành uẩn. Uẩn thứ năm là thức uẩn. Thức ở đây rất là quan trọng. Thức ở đây nó hai phần, một phần là ý thức. Ý thức là nằm trên bộ não á. Đức Phật dạy con người mình rất là quan trọng. Con người mình là có cái ý thức rất là quan trọng. Giống như cái cây á, là không có ý thức được như mình. Con mèo, con chuột, nó không có ý thức được như con người. Mình cho nó ăn gì ăn cái đó thôi. Và nó không biết khen chê. Nó đói bụng là nó ăn thôi. Và con người thì mình biết cái này đẹp, cái này xấu, cái này tốt làm, cái này không tốt, cái này không có tốt, không có làm. Là nhờ cái ý thức này, biết phân biệt rõ ràng. Và Đức Phật dạy là sanh làm người á, là rất là khó, là nhờ con người có cái ý thức rất là quan trọng. Nếu mà con người học hỏi mà đi lên thăng hoa được á, là nhờ cái ý thức này. Những người mà bị bệnh tâm thần họ không học được nữa, đúng chưa? Người mà tâm thần là không có suy nghĩ sáng suốt được nữa, không biết là phân biệt được cái gì là cái gì hết. Mình nói họ cũng không có lờ mờ, không nghe được, không có nhận thức được. Do đó cái mình còn được sáng suốt á, mà ngồi để học Phật Pháp được á, là Đức Phật nói mình là đại phước. Tức là có thân này lành lặn rồi, không có bị mù lò, không có bị điếc lỗ tai, không có bị què chân cẳng, rất là lành lặn và rất là đẹp như thân tướng như vậy đó, là đã có phước rồi. Mà gặp được Phật Pháp mà có ý thức sáng suốt là đại phước, tại vì mình có cơ hội để thăng hoa. Còn nếu những người mà sanh ra mà bị tâm thần đó, những người mà sanh ra là bị không có nghe được, không có nói được, không có suy nghĩ một cách nó sáng suốt được là tội nghiệp lắm. Thì trong đạo mình nói là có thể là họ bị những cái biệt nghiệp của họ. Những cái biệt nghiệp tức là có thể là một đời nào đó họ đã tạo ra những cái nghiệp như thế nào đó rồi nó chiêu cảm vào cái đời sống này là như vậy. Do đó mình gặp những người đó thì mình phải phát cái tâm từ bi ra. Mình mong cho họ được lành lặn giống như mình. Đó là tâm thiện đó. Mình mong cho họ được lành lặn giống như mình và gặp được Phật Pháp để thăng hoa trong đời sống giống như mình. Do đó khi mà chúng tôi đi làm từ thiện, những cái người mà bị bệnh nó như vậy, nằm như vậy, đâu có biết gì nữa đâu. Thì chúng tôi cũng chú nguyện mong là họ có được một cái kiếp sau, được sanh làm người, được sanh về cảnh giới lành và được sáng suốt để mà gặp Phật Pháp để thăng hoa trong đời sống. Đừng có sống lẩn quẩn trong cái cảnh giới này nữa. Là tội nghiệp lắm. Nó như vậy. Là cái tâm mình phát ra như vậy nó đã lành. Nó như vậy. Do đó cái hành uẩn, cái thức uẩn rất là quan trọng trong con người của mình. Tức là thức uẩn nó bao gồm ý thức như chúng ta vừa nói, và cái phần dưới của ý thức là tàng thức. Không có cái bản này, do đó chúng ta không biết được. Thành ra nói thì quý Phật tử ghi vào thôi. Thì cái thức uẩn, dạ cô. Tài sắc danh thực thì không phải là ngũ uẩn. Tài sắc danh thực thì là ngũ dục. Ngũ dục tức là mình tiền đó. Tiền rồi sắc đẹp, danh vọng. Tức là mình thấy tiền là mình thích à, mình tham à, là tâm hành tham nổi lên liền. Ai cũng vậy hết, tại vì ít hay nhiều thôi. Tài sắc danh vọng á, thực là thức ăn á, ăn uống. Thùy là ngủ. À, ham tiền nè, ham sắc đẹp nè, ham danh vọng nè, ham ăn nè, ham ngủ nè, năm cái gọi là ngũ dục. Ở đây ai cũng có ngũ dục hết, với ít nhiều thôi, ít nhiều thôi. Khi mà mình tu thì mình, Đức Phật khuyên mình là mình phải chừng mực à, mình phải chừng mực. Tức là mình phải coi lại con người của mình, phải có biết chừng mực. Mình ăn cũng phải chừng mực. Ở đây người ta chết vì ăn nhiều chứ không phải là đói. Mình ăn nhiều quá dư mỡ dư đường chết rồi. Ăn nhiều chất béo quá, ăn nhiều chất đường quá. Thì Đức Phật dạy về sắc uẩn á. Sắc uẩn là cái thân thể này quan trọng lắm. Thân thể này bao gồm tứ đại. Đức Phật nói gì tứ đại? Cái thân này không á, cái thân này nó có tứ đại, trong đó là gì? Đất, nước. Đại thứ nhất là đất, địa đại tức là đất á, rồi tới thủy đại là nước, rồi tới không đại vậy, rồi tới gì nữa? Lửa đại tức là nhiệt lượng trong người mình. Nó có bốn đại, tức là thân thể này nó được hình thành do bốn đại, hình thành do bốn cái đại đó. Tức là nhờ có đất mà nó mình ở trong cơ thể mình, nó có những yếu tố đất, nó yếu tố không khí, yếu tố nước và yếu tố nhiệt, thân nhiệt á. Khi mà người chết đó là lạnh tanh ngắt, không còn nhiệt lượng. À, mình còn sống thì mình đào tới đâu ẩm tới đó, đúng không? Chỗ nào mà lạnh là có chuyện rồi đó, có vấn đề đó, là phải cạo gió rồi, thấy không? Chăm cứu gì đó, uống thuốc rồi nó dẫn nhiệt lại. Thì cái thân thể của mình đó là Đức Phật dạy là có nó được bao gồm bởi bốn cái đại đó. À, thân thể không á, thân thể mà nó chưa có ý thức, chưa có cảm thọ, là có bốn đại đó. Thì quý Phật tử biết đó là mình phải chăm sóc làm sao cho có cái bốn đại đó hòa hợp. Bốn đại giống như trong gia đình mình có bốn đứa con vậy đó. À, trong gia đình có bốn đứa con. Bốn đứa con là bốn ngón tay, đúng không? Bốn ngón tay đâu có ngón tay nào mà bằng nhau, đúng chưa? Ai có bốn ngón tay bằng nhau? Bốn ngón tay bằng nhau chắc hơi dị nhân rồi. Dị nhân, biết dị nhân không? Tức là người đó hơi lạ. Thì bốn ngón tay nó khác, quý vị thấy chưa? Trong con người mình nó bao gồm bốn cái bốn yếu tố đó. Đức Phật bốn yếu tố đó là có đất, có nước, có không khí, gió là không khí, có nhiệt lượng lửa, như vậy nó hình thành thân thể của mình. Và mình phải điều hòa cái cơ thể, nếu không nó bệnh. Mình lấy cái gì mình điều hòa? Theo quý Phật tử lấy cái gì để điều hòa đó? Mình tu sao để điều hòa thân thể mình được? Âm dương đó cũng là một cách điều hòa, đúng. Cô nào mới nói âm dương đó, cái lý âm dương là lý của bên lão giáo đó, lão giáo á, đạo lão á, nó lấy lý âm dương, tức là có tối có sáng, có lạnh có nóng, âm dương. Mình á thì mình có cũng vậy, phải điều hòa. Cô nói điều hòa lý âm dương cũng là một cách để điều hòa cơ thể mình. Lấy lý âm dương mà điều hòa cơ thể cũng được, tức là khi mà mình thấy mình lạnh chỗ nào á thì mình phải làm cho ấm lên, đúng chưa? Và khi mình thấy đau chỗ nào á thì phải làm cho nó hết đau. Bây giờ là uống thuốc giảm đau không, đúng không? Bây giờ đau nhức đầu là uống thuốc nhức đầu là thuốc giảm đau, đau bụng là uống thuốc đau bụng thôi, chứ mình đâu có chịu nổi. Có mình cái cơ thể mình có đau bụng, có nhức đầu là do cái uẩn mình nó không điều hòa, tứ đại nó không điều hòa thôi. Nhức đầu, nóng lạnh, rồi thương hàn, rồi đau bụng, đó là do bốn uẩn đó không có điều hòa trong cơ thể của mình. Và mình ăn cái gì đó vô, nó bữa nay ăn gì đó nó đau bụng, đúng chưa? Mà trong suốt khóa tu thì chắc ăn đó đâu có đau bụng, đúng không? Thức ăn làm mấy cô làm rất là kỹ, rất là vệ sinh và rất là ngon, do đó không có tình trạng mà đau bụng. Quý vị đã từng về Việt Nam rồi, đúng không? Ăn thức ăn có khi nào bị đau bụng không? Có, tại vì mình ở xứ này đó là cái kháng thể trong cơ thể mình đó, nó khác với cái xứ Á Đông của mình như là Việt Nam. Cái kháng thể của người Việt Nam rất là mạnh, tại vì họ sống trong cái môi trường đó, nó quen rồi. Và cái môi trường ở đây là Đức Phật dạy là y báo. Cái môi trường sống đó, Đức Phật gọi là y báo. Quý vị ghi chữ đó vô. Y báo. Y là chữ y dài đó, là chữ báo. Báo là B-A-O. O chứ phải U. O. Tức là báo này là cái môi trường của mình. Cái môi trường xung quanh mình phải nương tựa vào cái môi trường đó mình sống, gọi là y báo. Thì cái y báo ở Việt Nam á, cái y báo ở Việt Nam nó khác với cái y báo ở xứ Tây Phương này. Tức là cái môi trường sống ở Việt Nam nó khác với cái môi trường sống ở xã hội Tây Phương này. Về Việt Nam á, cái vấn đề vệ sinh không á là mình thấy mình sợ rồi. Đi vô những cái nơi công cộng mà mình đi vệ sinh đó là mình sợ rồi, đúng chưa? Có ai không sợ không? Nó như vậy đó, cái y báo, cái môi trường họ sống là như vậy, họ quen rồi. Và mình cũng gọi là phải sống trong cái nghiệp như vậy. Đúng rồi, trong Đạo Phật mình nói là mình bị sống trong cái cộng nghiệp như vậy đó. Cái cộng nghiệp tức là do cái môi trường của con người nó tạo ra, cái cộng nghiệp đó. Còn cái riêng bản thân mình, Đức Phật gọi là chánh báo. Chánh báo là cái do trong bản thân của mình, do tâm và thân của mình, Đức Phật gọi là chánh báo. Ví dụ mình suy nghĩ cái gì, mình buồn, mình vui, đó là chánh báo. Chánh báo là thân và tâm của mình. Còn y báo là cái môi trường xung quanh, giống như là trường học này, những cái môi trường xung quanh gọi là y báo. Còn mình đến đây mình học, bản thân mình, thân tâm mình đến đây mình ngồi học gọi là chánh báo. Quý vị hiểu chưa? Cho phân biệt rất là rõ cho mình. Cho nên cái môi trường sống ở Việt Nam nó rất là khác, cái y báo Việt Nam rất là khác với cái y báo ở đây. Đứng về vệ sinh đó là thấy khác rồi, đúng chưa? Tính về phương diện vệ sinh là thấy khác rồi. là mình thấy hơi khó chịu rồi. Mình sống ở đây quen sạch sẽ rồi, đi vô nhà có mùi thơm phức đúng không? Về Việt Nam nhiều khi có cái mùi tanh tanh chịu được. Nó như vậy. Tại vì họ sống trong cái môi trường đó, nó quen cái mùi đó, nó quen rồi. Người ta cũng sống được. Ví dụ mình về Việt Nam mình sống trong vòng vài tháng tự nhiên mình cũng quen theo, đúng chưa? Rồi ví dụ như ở Việt Nam họ cũng đâu có đầy đủ nước tắm như mình sạch sẽ như đây. Nhiều khi phải ở những vùng quê rồi phải tắm nước sông, nước đâu đó. Thì mình về lúc đầu mình còn không dám tắm, chứ ở chừng vài tháng cũng phải xuống tắm, đúng chưa? Chị không tắm sao chịu nổi, chỉ có nước vậy thôi. Nó như vậy. Do đó khi mà mình đi vào cái môi trường nào đó thì bắt đầu mình lần lần mình quen với cái môi trường đó. Do đó mà tại sao Đức Phật Thích Ca dạy là mình minh phát tâm sanh về cõi tịnh độ. Y báo ở cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là rất là thù thắng. Y báo á, y báo là trong đó có Phật A Di Đà và thánh chúng. Thánh chúng là tất cả các vị thánh đó đã giác ngộ rồi, đã chứng quả từ A La Hán Bồ Tát rồi. Do đó cái y báo ấy, tức là cái môi trường, cái môi trường của ở nơi cõi Phật A Di Đà rất là thù thắng để cho mình tu tập. Đi tới đâu cũng nghe chim hót, nghe kinh A Di Đà không? Chim hót thuyết pháp rồi hoa sen báo á, bảy màu đó dây dân bên đường. Đại khái là mô tả cảnh giới A Di Đà rất là thù thắng như vậy. Là cái y báo nó rất là sáng rực. Nếu như vậy cái y báo của ở trên cảnh giới A Di Đà như vậy đó, là do từ cái nguyện lực của Ngài mà nó phát ra như vậy. Từ 48 nguyện á, rồi A Di Đà phát ra. Do đó mà Đức Phật khuyên mình nên nguyện phát tâm về để mình tiếp tục tu hành cho đến đạt thành quả Phật. Ở đây có ai phát nguyện về cảnh giới A Di Đà không? Khi mà mất thân này, phát nguyện dũng mãnh mới được. Khi mà mất thân này là con nhất quyết phải được Ngài tiếp dẫn, phải dũng mãnh mỗi ngày như vậy mới được. Còn nếu mà mình lơ tơ mơ, mình nói thôi, bữa nay con phát nguyện, ngày mai cái do tình trạng con cái cháu sao đó, nó khoan đợi con tí xíu, nó không được. Mỗi ngày là khi mà mất cái thân này, con nguyện sẽ sanh được Ngài tiếp dẫn con liền tức khắc, phải giữ cái nguyện đó. Nguyện tín hạnh nguyện, cái nguyện rất là quan trọng. Ví dụ như là mình muốn đi đâu á, mình muốn đi sang Mỹ chơi, ví dụ muốn sang Mỹ chơi, đúng chưa? Mình rất là muốn sang Mỹ chơi nhưng mà không có ai làm visa cho mình. Ví dụ như vậy, ở Việt Nam á, có nhiều người muốn đi sang Mỹ mà không có ai làm visa, không có ai giúp làm visa được, và mình không có khả năng, mình không thể nào làm visa được thì đi được không? Chứng tỏ người đó không muốn đi nhưng mà không có được phép đi. Tại vì tu chưa tới, tu chưa đủ phước để đi, chưa đủ cái phước để đi. Khi mà có đủ cái phước á, quý vị ngồi đây là chứng tỏ là mình có phước lắm á, mới vào được cái môi trường mà nó trong lành và sạch sẽ như vậy. Rồi vào một cái môi trường y báo mà nó trong lành sạch sẽ và được tự do như vậy. Mình về Việt Nam mình chỉ là những người trở về thăm quê hương thôi, đúng chưa? Nhưng mà vẫn sợ nơm nớp, không biết mấy ngăn trộm nó vô nhà mình lúc nào nữa, cướp vô nhà lúc nào nữa, trong lòng lo nơm nớp, mấy công an tới lúc nào nữa. Nó như vậy đó, trong lòng mình luôn luôn lo sợ nơm nớp trong lòng như vậy. Thì sống như vậy là mình chỉ có bệnh thôi, chứ không thể nào mà sống được. Sống như vậy chỉ có bệnh và mau già chết thôi. Nó như vậy. Mà nếu mà không có tu là mình còn dễ, còn bệnh hoạn hơn nữa. Do đó sống trong một cái môi trường mà lúc nào trong lòng mình cũng sợ hãi nơm nớp như vậy là tội nghiệp mình. Tại vì mình không biết là công an nửa đêm nó vô nhà nữa, đúng chưa? Mà mấy thầy đã từng bị rồi, đã từng về những năm trước, năm chín mấy rồi đó, mà mấy thầy về là công an đêm nào giữa khuya nó cũng vô, đuổi thầy ra khỏi chùa, bắt phải đi ngủ khách sạn hết. Ghê sợ vậy đó. Lúc này còn đỡ đỡ chút, nhưng mà cũng phải đăng ký, cũng phải làm ấy, mà ngủ mình nơm nớp lo sợ vậy đó. Không biết vô nó còng tay mình bất cứ lúc nào. Mà dĩ nhiên ngủ đây thì nó ngủ thẳng cẳng luôn ha. Nhưng mà sáng cũng thức dậy con phu đàng hoàng chứ. Nói với thầy ngủ rồi quên con phu của mình. Nó như vậy. Thì sống trong một cái y báo môi trường như vậy là mình đau khổ lắm. Nó như vậy. Mà Đức Phật dạy mà con người mình mà buồn nhiều, lo lắng nhiều là sẽ sanh những cái bệnh rất là nan y, giống như những cái bệnh ung thư rồi. Tại vì khoa học ngày nay họ giải thích á, và giữa ảnh hưởng giữa cái ý thức, cái bộ não của mình và cái những cái lục phủ ngũ tạng á. Ở đây ai biết lục phủ ngũ tạng? Lục phủ ngũ tạng là có gì? Lục ngũ tạng có gì? Tim gan phèo phổi. Đúng rồi, tim gan phèo phổi ruột gì đó. Tức là ngũ tạng gồm có nè, tạng thứ nhất là gì? Tâm, tâm là tim, rồi can, tâm can, gan là can, tâm can, can là gan, tâm can, tỳ, tỳ là tỳ vị, ruột mình, phế, phế là gì? Phổi, buồng phổi của mình, giá, thận, năm cái đó, năm cái gọi là ngũ tạng nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Cái thận mình có vấn đề là mình đã mệt rồi, đúng chưa? Ở đây ai bị thận? Cái năm cái đó nó liên quan với nhau, năm cái ngũ tạng nó liên quan với nhau. Ở đây ai bị phổi? Có phổi là mệt lắm, thở không nổi, đúng không? Thở không nổi. Và phổi á, tim, ở đây tim, ai bị tim? Đó, mấy cô bị một trong một cái tạng nó bị là mình mệt lắm, mà năm cái tạng nó liên hệ với nhau, tâm can tỳ phế thận liên hệ với nhau như vậy đó. Phế là phổi. Khi mà phổi nó yếu á thì nó sẽ bị kéo theo thận. Kéo theo thận. Thận yếu nó kéo theo gì? Kéo theo tim. Nó kéo lòng vòng như vậy. Do đó cái Đức Phật nói về sắc uẩn, Đức Phật nói là mình biết cái cách sống như thế nào, tu thế nào để điều hòa cái sắc thân của mình. Điều hòa cái gì đó, cái thân thể của mình, cái sắc thân của mình, cái những cái địa đó, những cái đại trong đó, tức là bốn đại đó đó. Phải điều hòa như thế nào để cho nó lành mạnh, quan trọng lắm. Và nó do cái quan trọng là cái ý thức của mình, và mình phải biết tu như thế nào để mà mỗi ngày mình có cái an lạc và hoan hỷ. Tại vì các nhà khoa học ngày nay họ đã nghiên cứu rất là kỹ về vấn đề này rồi. Họ kết luận, có những bài báo họ viết đó, họ kết luận là cái giữa cái sự liên quan giữa cái ý thức, cái bộ não của mình đó nha. Bộ não là cái ý thức đó, và cái năm cái tạng đó, năm cái tạng đó nó liên quan tới bộ não, cái sự suy nghĩ của bộ não mình. Khi mà mình, ông bà mình nói rầu sao? Rầu thúi ruột. Rầu là thế nào cũng thúi ruột à? Thúi ruột là ung thư á chứ gì? Thúi ruột là ung thư chứ còn gì nữa, đúng chưa? Tức là mình cứ để cái buồn dằn vặt ở trong lòng của mình lạn hồi, thế nào nó cũng sanh ung thư. Tại vì các nhà khoa học ngày nay họ nghiên cứu và kết luận á, khi mà mình buồn á là cái bộ não nó tiết ra cái chất rất là độc vào trong ruột của mình. Nó tiết ra cái hormone á, cái hormone rất là độc, cái chemical á, tức cái chất khoa học á. Khi mình buồn là nó tiết những cái chất khoa học vào trong ruột. Và để trầm ngâm cái nỗi buồn, ngậm nhấm nỗi buồn mình mỗi ngày sao? Thì đau ruột, thế nào cũng ung thư ruột. Mình tưởng là mình ăn cái gì sao tôi ăn lành mạnh lắm, sao tại sao tôi cũng lại bị cái này. Nó, nhưng mà không ngờ là tại mình ngậm nhấm cái nỗi buồn mình mỗi ngày. Cái này quý Phật tử học và ý thức là quan trọng lắm. Do đó tại sao Đức Phật nói là mình phải dùng cái thức ăn rất là lành mạnh để nuôi dưỡng cơ thể. Khi mà mình vui thì mình cảm thấy mình sảng khoái không? Do đó phải tập cười. Nhiều khi cười không được cũng phải tập, đứng trước gương mình cười thử ra. Cái này quan trọng lắm á. Chúng ta nói gọi là yoga cười đó. Ở Ấn Độ nó có cái môn phái là yoga cười. Quý vị biết chưa? Nhiều khi mình ra rừng mình cười ha ha ha, nó cũng... Nhiều khi người ta tưởng nó mình mát, nhưng mà cái đó là một cái môn yoga đó. Mình khi mình cười là tất cả những cái năng lượng buồn nó đi ra, nó sảng khoái ra, nó làm cho cơ thể mình vận hành tốt lên. Tại vì khi mà mình cười là cái nó kích thích cái bộ não của mình, tiết ra những cái hormone rất là lành cho cả cơ thể mình. Nó gọi là giống như là endorphin đó. Và khi mình vui nó tiết ra nhiều cái endorphin. Endorphin là những cái chất rất là sảng khoái cho cơ thể. Mặc dù mình không có chuyện gì cười nhưng mà cũng nên cười. Cái nụ cười bằng gì? Ông bà mình nói nôm na nhưng mà nó rất là khoa học. Vì thấy là cái này là câu của ông bà mình nói thôi nha, chứ phải chưa nói tới Phật đó. Phật là nói sâu hơn. Phật nói là khi mà mình đó, mình nuôi dưỡng cái con người, cái tâm thức của mình bằng cái niềm vui như vậy á, là cái cơ thể mình rất là lành mạnh, và cái skin của mình, cái da của mình nó rất là nhuận tươi, nó tiết ra những cái chất nhờn á, nó nuôi cái da, do đó mấy thầy nhìn thấy trẻ hoài là vậy. Khỏi cần phải sức dầu ô liu hay cái gì đó. Quý Phật tử thấy đúng không? Thì chúng tôi nói như vậy, nhưng mà nó sự thật nó như vậy. Sự thật là như vậy. Khi mà mình sợ đó, khi mà mình sợ, giống như chúng tôi vừa nói đó, mình sống trong một cái y báo, một cái môi trường mà mình cứ sợ nơm nớp như vậy đó, là cái não của mình nó làm việc khổ lắm, nó tiết ra những cái chất rất là độc cho trái tim của mình. Những người sợ lâu ngày là thế nào bị bệnh tim, thế nào cái tim mình nó cũng sẽ có vấn đề thôi. Và không sớm thì chày, trái tim sẽ bị vấn đề vì cái sợ. Đức Phật dạy, trong Đức Phật dạy nó có bi trí dũng. Dũng là để làm sao để cho con người mình có cái can đảm để mình sống rất là định tĩnh, rất là sáng suốt. Và mình phải biết là mình không, dũng không đây phải là dũng cảm ra ngoài chiến trường bắn súng đạn đâu. Dũng cảm đây là mình có thể sống trong cái hoàn cảnh mà có nhiều cái sợ hãi, nhưng mà mình vẫn tu tập được, mình vẫn vững chãi được. Giống như Bồ Tát Vô Úy, Bồ Tát Quan Thế Âm vậy đó, có cái hạnh vô úy của Ngài đó, là mình phải có đủ cái lòng từ bi để mình trải ra như vậy. Những người mà thọ Bồ Tát giới đó là những người phát ra cái dũng, có cái sự dũng cảm mới thọ Bồ Tát giới chứ. Hồi sáng nay, hồi hôm qua ai thọ Bồ Tát giới vậy? Ở đây quý vị, đó, mình dũng cảm lắm mới thọ Bồ Tát giới đó. Tại vì mình muốn đi trên con đường Bồ Tát Đạo để giúp mọi người mà. Là mình phải chịu khổ hơn các người khác, thiệt thòi hơn. Người ta ngủ giường cao, mình ngủ giường thấp. Ta ăn ngon, mình ăn dở. Vậy khá là vậy. Thì nó như vậy. Thì khi mà có tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Tát là như vậy. Tức là mình chịu cực hơn những chúng sanh khác để mà có cơ hội gần gũi và giúp họ. Nó như vậy. Nhưng mà có nhiều cái môi trường mình cũng phải, mình chưa có đủ cái tâm lực thì mình cũng phải tránh, đúng chưa? Giống như là gửi quý vị về Việt Nam, quý vị dám sống không? Nếu mà ai có can đảm sống thì tốt, sống mà giúp được những người trong đó thì rất là tốt. Nhưng mà mình đâu có đủ can đảm, đúng không? Trước sau thì họ cũng sẽ đến hành hạ. Trước không sống thì chạy thế nào cũng bị hành hạ. Nói như vậy. Cho nên mình chưa đủ cái tâm lực để độ. Thứ nhất là độ cho họ, giúp cho họ. Thứ hai là chưa có đủ cái vững chãi để mình chịu đựng trong cái môi trường đó. Do đó mình phải gọi là viễn nhi kính chi, đứng xa xa mình xá. Chứ đừng có sáp lại gần. Tại sáp lại gần là thế nào cũng là cũng sẽ có chuyện, đúng chưa? Do đó ở trong gia đình nhiều khi mình gọi là Đức Phật có cái Đức Phật về lại về 8 cái khổ đó. Trong cái khổ mà có gọi là oán tấn hả? Quán tấn hội khổ, tức là không thích mà sống nhau hàng ngày, phải nhìn mặt nhau hàng ngày, khổ không? Quá khổ luôn. Do đó có những cái môi trường mà mình đã hiểu cái y báo môi trường như vậy thì mình phải tránh thôi. Tại vì mình không có đủ cái lực để mình chịu đựng ở trong đó. Mình chịu hết nổi rồi, phải chạy đi thôi. Chịu hết nổi rồi, mình ở thì mình chỉ có chết thôi. Nó như vậy. Thì người ta nói chỉ những ở trong đó chết hết rồi. Dĩ nhiên đâu có ai chết, nhưng mà sẽ chết. Nó như vậy. Và mình cứ sống mỗi ngày trong cái sự nơm nớp đó thì trước sau cũng đau tim. Thì cái đó theo luật nhân quả, thì tại vì cái phước của họ đang còn. Và tới chừng nó tận phước, tới hết phước tự nhiên nó ụp lại. Lật như chiếc thuyền bị lật, nó ngược lên một cái. Nó như vậy. Giống như sau 75 thì mình bị lật ngược. Nó như vậy. Khi mà cái phước nó hết á, là tất nó bị chín mùi, nó hết cái nghiệp nó, cái cộng nghiệp của, ví dụ như cộng nghiệp của chế độ mà nó chín mùi rồi đó, nó chín mùi, cái cộng nghiệp xấu nó chín mùi rồi, ụp lại. Có gì hiểu chưa? Nó chưa chín thôi, nó chưa chín mùi, cái phước chưa tận. Giống như quý vị có tiền trong nhà băng đó, quý vị có 1 triệu đồng để quý vị ăn xài hoài, ngồi hết không? Hết, chắc chắn phải hết thôi. Nhưng mà còn 500 ngàn thì tiếp tục xài nữa, đúng không? Xài cũng còn thấy đâu, mình đâu có hết đâu, còn nhiều mà. Nhưng mà tới chừng gần cạn túi rồi, và khi cạn túi rồi thì tự nhiên cái nhà của mình bị chính phủ kéo lại. Mình ra đường mình ở, ví dụ như vậy. Nó ụp ngược lại. Do đó cái khi mà cái phước nó tận rồi, tự động cái nó đủ chín mùi rồi, nó ụp ngược lại thôi. Do đó những cái người bị tai nạn bất đắc kỳ tử cũng do cái phước nó chín mùi, nó tận, nó cộng nghiệp với cái khác, mình nó lật ụp lại. Vì đất mà bà chết thì tàu thủy, ví dụ như vậy. Tại vì không có tu, mình không có tiếp tục làm duy trì cái phước đó của mình. Cho nên Đức Phật dạy trong cái đời sống tu tập đó là phải hai phương diện, tu phải có hai phương diện, phước và trí, phước tuệ, trí tuệ đó, phước tuệ song tu, tức là phải tu phước và phải tu trí tuệ. Nếu không có trí tuệ là mình sẽ bị ở trong cái chế độ, những chế độ như vậy. Mình không có con đường thoát ra. Mình sẽ hành xử giống như họ thôi. Mình phải có trí tuệ, phải có cái nhận định. Do đó trong năm uẩn mà chúng tôi nói hồi nãy đó, cái uẩn thứ ba hả, cái uẩn nhận thức nó quan trọng lắm. Mình phải nhận thức cho được vấn đề này là nó đem đến cái nỗi khổ niềm đau cho chính mình, gia đình mình, cho những người xung quanh, và mình không có ủng hộ cái chuyện này. Khi nó không có đem lợi lạc lại cho mình, không lợi đem đạt cho mọi người, cho hoàn cảnh xung quanh, thì mình không ủng hộ. Mình chỉ ủng hộ khi mà người đó làm những cái chuyện có lợi lạc cho họ, cho mình, cho và những người xung quanh thôi. Mình ủng hộ thôi. Thì mình phải có cái nhận thức sáng suốt, phải có cái nhận định sáng suốt về cái chuyện, một ví dụ như một người khác hoặc một chế độ khác. Để mình biết, tại mình biết khả năng của mình, đúng không? Mình biết mình có khả năng có nhiêu đó thôi, nhưng mà mình đòi trèo lên núi cao thì trèo sao nổi. Nó như vậy. Do đó mình phải biết cái khả năng của mình để mình tránh, để mình tìm cái môi trường tốt hơn để mình sống. Mình nghĩ là mình đã thành Bồ Tát rồi thì là nhiều khi mình chết. Đã thành Bồ Tát giống như Quan Thế Âm rồi là mình chết. Tại vì cái khả năng mình chưa tới đó. Mình chưa có đủ cái lực, cái trí lực, chưa đủ cái trí lực. Trí lực, chưa đủ cái định lực, chưa đủ cái Phật lực như vậy để mà đi vào trong những cái hoàn cảnh mà nó như vậy. Giống như Ngài Địa Tạng đó. Có ai giống nguyện giống như Ngài Địa Tạng Vương không? Đi vào trong cõi địa ngục không có ánh sáng, nhưng mà nhờ Ngài tu chứng là do ánh sáng tự thân của Ngài phát ra giống như mặt trời. Đi tới đâu nó sáng được tới đó. Do đó chúng sanh ở trong địa ngục tâm tối hưởng được cái ánh sáng đó, nương tới ánh sáng của Ngài mà được thăng hoa lên cõi lành như vậy. Còn mình thì mình mới tu thôi, mình mới phát tâm tí xíu là mới phát có bao nhiêu giới của Bồ Tát thôi, đã sợ rồi, đã thục lợi rồi, đúng chưa? Nghe tới cái giới mà mình làm không được đã thục lợi rồi. Phát tâm ăn chay trường. Ở đây quý vị nào ăn chay trường? Ồ, giỏi quá đó. Quý vị biết là muốn nuôi dưỡng cái sắc thân này á, Đức Phật dạy ăn chay nó có nhiều phương diện lắm. Thứ nhất là cái cơ thể của mình, nó giúp cái cơ thể của mình thanh lọc được những cái chất độc trong cơ thể. Bây giờ Việt Nam nhiều khi ăn chay nó cũng, người ta cũng không dám ăn rau nữa, đúng chưa? Rồi, trồng quá nhiều chất hóa học, trồng quá nhiều thuốc, mình không biết cái nguồn hàng nó từ đâu tới và không có kiểm soát một cách nó đúng mức. Ở đây thì vô cái rau cải này, vô siêu thị ít nhất thì họ cũng cho phép một số lượng nhỏ của cái thuốc nào đó, thuốc mà bảo quản thôi. Nhưng mà trong cái liều lượng cho phép. Và mình ăn vô nó không có tự cơ thể nó tiêu được. Còn ở những cái xứ nghèo đó thì họ bây giờ họ trồng bằng những cái phương pháp công nghiệp hóa học như vậy đó. Và họ nhúng vô chút giữ lâu rồi đó, làm như vậy là quá liều lượng, để mình ăn vô chỉ cần ăn cái đó trong vòng nửa năm là bệnh ung thư rồi. Một năm là bệnh ung thư. Tại vì mỗi ngày cái liều lượng hóa học nó vô cơ thể mình, nó giết tế bào, giết hết các tế bào lành của mình. Và nó bắt đầu tái sinh ra những cái tế bào độc trong cơ thể mình, là bệnh ung thư đó. Cái đó là trong trường hợp mình ăn uống. Do đó Đức Phật dạy khi mà ăn uống thời đại bây giờ là mình cũng phải biết cái thực phẩm, cái nguồn thực phẩm từ đâu tới nữa. Do đó ăn chay cũng là một cái cách để mình ăn. Thì ở đây ai cũng có đọc những bài báo á, lúc nào mình ăn hoa quả nè, ăn rau cải nhiều là tốt, đúng chưa? Ai cũng hiểu cái chuyện đó, nhưng mà nhiều khi mình ăn không được. Mình nói con ăn thấy thiếu chất. Như vậy. Thì thật ra là thiếu chất là do tự mình suy nghĩ. Khi mình đến bác sĩ không nói mình bệnh này cũng bệnh kia. Chúng tôi ở Đan Mạch, chúng tôi đi khỏi Đan Mạch 20 năm mà chúng tôi chưa bao giờ đi bác sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng gần đây có đi khám máu này kia thì cũng bình thường thôi. Tại vì chúng tôi cũng học cái cách điều thân mỗi ngày ăn uống thì chúng tôi cũng ăn điều độ và ăn những cái gì cần thiết thôi. Và nhất là thời đại này chúng tôi không có ăn nhiều dầu chiên điều độ đó. Khi mà chiên dầu lên là thành chất độc. Dầu mà chiên lên á là chiên đi chiên lại 2-3 lần là nó biến thành chất độc liền. Ăn vô là nó sẽ dư dò, thế nào ăn lâu ngày bị dư dầu trong máu liền. Ăn quá nhiều chất bơ, sữa, quá nhiều cái chất đường. Và chúng tôi cũng diet chút xíu, cũng tránh bớt những cái chất đó. Và ăn hoa quả, rau cải nhiều hơn. Dĩ nhiên ăn chay thì ăn đó rồi. Và thể dục. Thời đại bây giờ các cụ, các bác lớn tuổi, các anh chị cũng trẻ cũng phải vận động. Mặc dù mình đi làm nhưng phải cũng dành thời gian ít nhất là 1 tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ để đi bộ vận động. và tập cái gì đó để cho cơ thể vận động. Nếu không nó sẽ không có tiêu cái chất độc trong cơ thể mình đâu. Và điều thân là điều như vậy đó. Tức là mình phải biết nuôi dưỡng cái thân này. Mình bệnh mình có, mình khi mình đau mình có tu được không? Khi đau là quên mất tiêu, không niệm Phật được. À, khi đau tự nhiên không niệm Phật, không ngồi thiền không niệm Phật được. Không tụng kinh được. Đau là muốn nằm trên giường, muốn nằm dạ trên giường ngủ cho rồi. Hoặc là nó như vậy. Do đó mình phải biết cái cách điều thân về cái phương diện ăn uống nè. Cái phương diện tâm trí của mình phải giữ cho thoải mái. Phải luôn luôn tạo cái nguồn vui, cái sự an lạc trong tâm của mình. Tại vì tâm quan trọng lắm. Cái thức ăn của cho tâm, tâm thức của mình rất là quan trọng. Do đó mỗi ngày mình phải tiếp xúc với con cháu như thế nào để cho mình tạo cái niềm vui nữa. Nhiều khi con cháu nó nói một hai câu mình cũng buồn, đúng chưa? Nó làm cho mình buồn hoặc nó làm cái hành động gì đó mà mình do các cháu lớn lên ở đây, các cô, các quý Phật tử biết là nó thuộc gì văn hóa của Tây Phương rồi. Nhiều khi nó hành xử theo cái kiểu người Đức, người châu Âu, ví dụ như vậy đó. Mình cũng bực bội lắm đúng không? Nó không có dạ thưa, không biết khoanh tay, không biết này kia. Cái, đó là cái văn hóa ở đây, dường như nó hai chào cái gì đâu. Như vậy là mình nhiều khi mình nhận thức á, mình nhận thức mình coi đó là vô lễ. Nhưng mà thật ra cái văn hóa ở đây nó lớn lên trong văn hóa đó, mình phải học hỏi, mình chấp nhận thôi. Mình không làm hơn được. Mình có thể giáo dục cho các cháu khoanh tay cúi đầu cũng được. Nhưng cái đó thuộc về đạo Khổng ở Việt Nam á, nó cũng hay lắm á. Nó thuộc về lễ á, thuộc về lễ đó. Nhưng mà ở trong cái môi trường của người Đức mình không có thể nào giáo dục các cháu được. Ra đường mà kêu nó cúi đầu, chắp tay cúi đầu, chắc mấy đứa bạn nó nói mày bữa nay mày có vấn đề à. Thì nó sẽ không được, nó sẽ bị tâm lý. Do đó nó phải hòa vào cái môi trường của người Đức thôi. Nếu mà để cho các cháu phát triển tâm lý bình thường thì mình phải làm sao, mình cũng phải học hỏi một phần cái văn hóa của người Đức để mình hiểu như vậy, để mình chấp nhận các cháu thôi. Chấp nhận các cháu và mình dạy, quan trọng là mình dạy cho các cháu cái cách hành xử á. Cách hành xử, biết cái nào đúng, cái nào sai. Cái đó là quan trọng. Con làm và giải thích cho các cháu, con làm cái này không có đúng. Mẹ thấy không đúng, bà thấy không đúng đâu. Bà thấy con làm cái này nó có hại cho con. Tại sao có hại, mình giải thích cho cháu. Mình giải thích cho nó. Còn ở Việt Nam thì dĩ nhiên là ông bà mình giáo dục theo cách thời nhỏ chúng tôi cũng bị bà đánh hoài, bị đòn. Tại nhiều khi ly. Ly. Tiếng Việt mình có chữ hay, chữ ly cũng hay quá hả? Không biết dịch ra tiếng Đức hay là tiếng Đức sao, tiếng Anh sao nữa. Chúng tôi cũng khá tiếng Anh nhưng tôi không biết dịch chữ lì sao nữa. Hả? Đức khóc. À, cái đầu, cứng đầu. Thật chữ cứng đầu nó không giống chữ lì. Chữ lì nó hay lắm á. Chữ lì tức là nói lì lõm. Lì lõm không có nghe lời, cứ làm những cái chuyện như đại khái vậy không? Như vậy. Đó. Tức là cái văn hóa của mình nó có những cái hay lắm. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh Việt Nam hay là quá đông thôi, mình qua châu Âu thì dĩ nhiên nó hòa lẫn với cái văn hóa Âu Châu rồi, và nó khác đi rồi. Mình phải học một phần của văn hóa Âu Châu để chấp nhận các cháu thôi. Và khi mà các cháu mà về Việt Nam, các cháu cũng ngỡ ngàng. Và chúng tôi thấy hình như Việt Nam bây giờ họ cũng hướng ngoại thôi. Phần nhiều các gia đình có tiền họ cũng cho con cháu ra ngoài học hết trơn, cũng hướng ngoại hết đó. Và như vậy nhiều khi mình cũng đánh mất một số cái giá trị của văn hóa mình, đúng chưa? Và một số phần giá trị tâm linh ở trong cái truyền thống của, nếu mà mình không có được giáo dục đúng mức thì mình sẽ đánh mất những cái phần đó, rất là quan trọng. Và chúng tôi cũng có phụ trách các lớp, các cháu ở trong lớp 1A, 1B đó. Thì các cháu nó đến đây năm nay rất là ngoan. Quý vị nào có các cháu đi chung á, cháu mà thanh thiếu niên á, từ 12 tới 18 tuổi rồi đó, hoặc nhỏ hơn đó. À, thì năm nay chúng tôi cũng phụ trách và thấy các cháu rất là vui. Mà các cháu đến học được như vậy, ngoan như vậy, chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui. Và chắc chắn cha mẹ cũng rất là vui. Và đến đây thì được các thầy các cô giáo dục cho các cháu cái cách hành xử. Hành xử như thế nào cho đúng mức với ba mẹ. Và lắng nghe ba mẹ thế nào. Rồi thỉnh cầu ba mẹ, nên cũng tâm sự với ba mẹ thế nào. Chúng tôi có dạy các cháu là khi học khóa tu này về rồi, các tụi con phải ôm mẹ, ôm ba, nói là con rất là thương ba mẹ, con rất là cảm ơn ba mẹ, tại vì cho con được đi học như vậy, có nhiều niềm vui như vậy. Phải làm cho được cái chuyện đó cho thầy. Phải gì ôm mẹ, nói là con rất là cảm ơn mẹ. Phải làm cho được chuyện đó. Và các cháu hứa với thầy là phải làm được chuyện đó. Phải biểu lộ cái tình cảm của mình bằng cách đó. Thầy phải nói ít nhất là hai thứ tiếng, tiếng Việt với tiếng Anh. À, nhưng tại vì tiếng Đức thầy giỏi. Ở Đan Mạch do tôi biết tiếng Đan Mạch thôi chứ không biết tiếng Đức nhiều. À, nhưng mà chính là nói tiếng Anh và tiếng Việt. để cho các cháu, đứa nào hiểu tiếng Việt thì hiểu, đứa nào hiểu được tiếng Anh thì hiểu. Nhưng mà các cháu lớn lên đây phần nhiều là hiểu tiếng Anh rất là giỏi. Phần nhiều là các cháu học tiếng Anh từ lớp 2, lớp 3 rồi, do đó rất là giỏi tiếng Anh, nhiều khi giỏi hơn thầy nữa. À, thầy nói nhiều khi nó còn sửa thầy nữa, sửa lưng nữa. Thầy đã từng đi dạy tiếng Anh ở nhiều nơi rồi, và từng đi dạy mười mấy hai chục năm nay bằng tiếng Anh rồi. Nhiều khi nói ra những cái chữ mà các cháu còn sửa lưng mình, sửa không phải sửa lưng mà sửa chữ, sửa cái âm á, dù phát âm nó chưa có chuẩn như các cháu như vậy. Tại vì học tiếng Anh cũng lớn rồi, nhưng mà dĩ nhiên cái hiểu biết của mình thì nó phải sâu sắc hơn các cháu, thì mình giải thích. Thì nó như vậy, thì trở lại vấn đề là ngày nay trong cái tầm ảnh hưởng của cái môi trường xung quanh đó, là mình sống trong cái điều kiện rất là không có được an ổn, đúng chưa? Lúc nào cũng có nhiều cái sự lo lắng trong cái môi trường ngày nay. Ngay cả châu Âu cũng vậy đó. Cái tinh thần của mình nó cũng không có được an ổn lắm. Nghe bữa nay ở đây khủng bố, ngày kia chỗ kia khủng bố, đúng không? Như vậy đó. Mình sống trong cái xã hội châu Âu này và cũng đang, châu Âu đang ở trong cái tình trạng căng thẳng đó. Đang lo, rất là lo các nước ở phía dưới đi lên. Cái làn sóng tị nạn từ các dưới nước lên rất là đông rồi. Họ rất là lo về chuyện đó. Thứ hai là khủng bố sẽ xen vào trong những cái nhóm đó. Mình không biết được ai là ai hết. Không biết ai là ai hết. Và rất là lo. Người dân Đức, người dân châu Âu nói chung là rất là lo về chuyện đó. Và sẽ là lo con cháu họ trong tương lai sẽ bị đồng hóa. Họ rất là lo. Và mình sống trong cái y báo lo lắng như vậy là mình cũng bị ảnh hưởng. Mình cũng bị ảnh hưởng. Do đó chỉ có cách phát nguyện giảng sanh Di Đà thôi. Về cảnh giới Di Đà tiếp tục tu lành mạnh hơn. Tại vì mình không biết mình sống được bao lâu, và trong cái cảnh giới như vậy nó dĩ nhiên hàng ngày phải lo công phu tu tập rồi. Nhưng mà luôn luôn phát nguyện để mình tái sanh lại trong được cái cảnh giới của Ngài, để mình tiếp tục mình tu cho nó một cách nó đúng mức. Tại vì khi mà quý vị mà được vào một cái cảnh thánh rồi đó, là quý vị có biết, có nhớ không, đọc trong kinh đó, là tất cả những vị mà đệ tử của Phật phần lớn là chứng A-la-hán hết. Do là cái trí lực của Phật, cái trí lực của Phật nó phát là giống như là mình gần, giống như là mình khi mà cái phòng nó lạnh á, vô mình mở nhiệt lên đúng không? Từ từ nhiệt nó ấm lên, ấm không? Ấm, và mình cảm thấy người mình sảng khoái, thoải mái, đúng chưa? Còn nếu không thì mình run cầm cập à. Thì cái lực của Phật nó như vậy. Cái trí lực, khi mình, cái người mà ngu tới mức nào đi nữa, khi mà gần Phật rồi, tự nhiên nhờ cái trí lực của Phật ảnh hưởng lên, họ là sáng rồi. Tâm trí sáng, cái nhận thức sáng rồi. Ngày xưa có một cái ngày Bằng Đặc thì phải, thờ Đức Phật đó, Bằng Đặc, Châu Bằng Đặc, là ông không biết bị cái nghiệp kiếp trước sau đó, mà khi mà sanh ra ông không có nhớ, học không có nhớ, học một câu cũng không nhớ nữa, học câu trước quên câu sau. Và có hai anh em đi tu, khi mà đi vô tu với Tăng Đoàn Thế Tôn, học câu trước nhớ câu sau, và các thầy rất là bực, các thầy dạy rất là bực, kêu học câu này hỏi là câu kia là quên mất tiêu, không nhớ được, nó như vậy đó. Thì các thầy trong tăng đoàn rất là bực, ông này sao ông, mình nói theo tiếng ngoài đời, sao ngu dữ vậy, tức là không có được thông minh đó, không có được nhớ như vậy. Mà ông cũng rất là mặc cảm, ông cũng sinh ra đạo, ông nói với ông anh là thôi để cho em đi ra đời đi, tại vì như vậy đó, sao tu các thầy cứ nói mình như vậy thì sao mình tu được, đúng không? Thì dĩ nhiên còn đời mà phải nói qua nói lại như vậy. Thì sau đó ông anh mới nói thì bây giờ lên cầu thỉnh Đức Thế Tôn, Đức Lư Phật, Đức Phật dạy như thế nào. Thì sau đó ông lên ông cầu thỉnh, thưa với Đức Phật là con không muốn tu tại vì lý do vậy đó. Các thầy nói là con ngu quá, học câu trước như câu sau, quên câu sau. Học câu sau quên câu trước, không có nhớ được cái gì. Bây giờ con không ở đây tu tập xuất gia nữa. Thì Đức Thế Tôn nói thôi bây giờ tôi dạy cho ông một điều thôi, ông làm theo cái điều này thôi. Thì Đức Phật mới dạy cho ông hàng ngày cứ lấy chổi quét á. Quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, một câu thôi, bốn chữ thôi, quét bụi trừ bẩn, giống như Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một câu một thôi, nhớ một câu đó thôi, không có nhớ câu nào khác hết đó. À, dạ cho ngài cho lời bằng đặt, thì ông cứ ông làm theo Đức Phật, tại khi mình Đức Phật dạy là Đức Phật dùng cái định lực để dạy mình, chứ không phải Đức Phật nói theo cái ngôn từ học đâu. Khi mà dùng cái định lực dạy là mình tự nhiên nó đi vào trái tim của mình á, tự nhiên mình giật mình và mình làm theo. À, Đức Phật, khi Đức Phật dạy là dạy bằng định lực, không phải tâm ấn, nhưng mà do cái định lực của ngài quá lớn thì mình giống như thầy, chúng tôi vừa giải thích á, khi mà quý vị vô cái phòng lạnh á, quý vị run, khi mà mở nhiệt lần lần nó ấm lên, thì gần cái Đức Phật giống như là cái Phật lực đó, nó ảnh hưởng hoàn toàn lên cái trí não mình và làm cho trí não mình tự nhiên phát sáng ra. Và tự nhiên mình tập trung lại, giống như mình ngơ ngơ đi đâu á. Mình ngơ ngơ đi đâu đúng không? Mình đang ngơ ngơ đi đâu giống như ma nhập vậy đó. À, thì tự nhiên mình gặp một người rất là có định lực, tự nhiên mình tỉnh lại, đúng chưa? Thì nó như vậy, trường hợp gặp Phật nó như vậy. Mà tự nhiên người tỉnh ra và sáng suốt ra, biết rất là rõ cái gì xảy ra xung quanh. Không có ngơ ngơ nữa. Thì những cái người mà dưới thời đệ tử Đức Phật là được nhờ gần gũi Đức Phật. Những, có những người cũng đã tu lâu rồi, cũng đã trí, chỉ nghe Phật nói một bài kinh thôi là chứng A-la-hán liền. Tự nhiên sáng ra chứng A-la-hán liền. Chứng A-la-hán là hết tham sân si, và làm bất cứ việc gì cũng do động lực của từ bi làm hết. Không do một động lực của ngũ dục nào hết. Không có do tài sắc danh thực thì gì mà làm. Đều làm do từ cái tâm từ bi làm ra thôi. Chứng A-la-hán là hết vô lậu, hết tham sân si. Đúng, thì xa Phật quá xa rồi. Do đó tại sao mà Đức Phật mới khuyên, Đức Phật mới giới thiệu ngài cảnh giới của Phật A Di Đà để mà được vãng sanh về đó là vậy. Quý vị có hiểu chưa? Tại vì cái đời này, cái môi trường, cái y báo nó quá động. Mình đi ra ngoài là gặp người ta chửi mình rồi. Đi ra ngoài gặp một cái ánh mắt đó là mình đã buồn rồi. Đúng chưa? Đi ra ngoài mà gặp một ánh mắt của người Đức á, mà liếc mình một cái thôi mình đã cảm thấy buồn rồi. Họ liếc với cái tâm nó có vẻ kỳ thị, đúng chưa? Có nhiều người dễ thương thì không nói, thì mình cười, mình vui được. Có những người liếc bằng cái ánh mắt rất là kỳ thị, đúng chưa? Cái này là thực tế, quý vị phải làm mình buồn trong trái tim mình buồn cho cái số phận của mình. Mình là người Việt, mình có cái mặc cảm. Nó như vậy. Và buồn như vậy á, ngày này qua ngày khác là mình cũng đủ chết rồi. Chưa nói tới gặp những người khác mà chọc mình giận. Nó như vậy, chưa nói đến những người khác mà làm cho mình tức nữa. Nó như vậy đó. Cho đó trong cái môi trường y báo hiện nay á, là mình rất là khó tu. Ngay cả các thầy cũng vậy, các thầy đi ra ngoài, các thầy cũng rất là chánh niệm thôi, có luôn luôn khởi cái lòng từ bi. Nhưng mà từ bi của với thầy cũng đến cái mức nào đó thôi, cũng mới có bằng cái chén à. Cho đó mình khởi hồi nó cũng hết. Thì mình không đủ chánh niệm á, thì đó, thì nó không có đủ cái lực để mà bao trùm ra xung quanh. Tại vì cái lực bên ngoài, cái sự kỳ thị bên ngoài bây giờ quá lớn đó. Họ sợ hãi cái làn sóng từ nước ngoài tới đó, là cái tâm họ luôn luôn trong cái tình trạng sợ hãi. Đó trở thành cái cộng thức, gọi là cộng nghiệp cộng thức. Cộng thức tức là một người suy nghĩ như vậy mà nhiều người suy nghĩ như vậy, thì cái lực, cái năng lực xung quanh nó rất là lớn. Giống như mình vô một cái nhà gia đình mà cha mẹ con cái rất là hạnh phúc là mình cảm thấy không? Ngồi xuống phòng khách là mình cảm thấy liền, đúng chưa? Mặc dù chưa gặp người nào nhưng mà khi mà ngồi xuống phòng khách là tự nhiên mình cảm thấy có vẻ gia đình này có vẻ hạnh phúc, ấm cúng. Có cảm được gì đó không? Đó là cái y báo trong cái gia đình đó đó. Nhưng mà vô một gia đình mà chồng cãi với vợ cái rồi chị mẹ nó đánh con, cãi con, cha đánh con, quý vị cảm thấy sao? Nó bức rất khó chịu lắm. Nó có cái năng lực của y báo tỏ ra xung quanh. Tại vì sống trong hàng ngày trong cảnh giới đó. Giống như Đức Phật nói trong cảnh địa ngục nó hành hạ mỗi ngày như vậy. Thì cái y báo rùng rợn. Ví dụ mà coi những cái phim mà về nhà tù đó. Địa ngục trần gian đó. Thấy kinh khủng không? Đánh đập hành hạ nhau. Thì cái môi trường trong đó lúc nào cũng sợ nơm nớp hết đó. Nó như vậy. Và sống trong môi trường sợ hãi như vậy là mình chết sống thôi. Do đó một cái y báo, cái mình tạo ra một cái y báo cho bản thân của mình, cho gia đình mình rất quan trọng lắm. Và trước nhất là mình phải tạo cái y báo cho chính bản thân mình, chứ sống làm sao mà mỗi ngày có cái pháp tu để cho mình an lạc ít nhất là vài giờ đồng hồ. Do đó mà ở đây giấc sáng mình có thời công phu là ít nhất mình có được một tiếng đồng hồ sống trong cái niềm an lạc. Quý vị có cảm thấy điều đó không? Đó cái y báo của cái khu vực này, của tất cả, chánh báo của tất cả quý thầy, sư cô, quý đại chúng, Phật tử đến đây. Mình tạo ra được cái y báo đó này. Bây giờ ai vô cũng cảm thấy an lạnh, hiện giờ đó. Mấy ngày trước thì còn chưa cúng cô hồn thì nó hơi khác. Thì quý vị biết là sống, đời sống nó có âm, có dương. Như chúng tôi vừa nói, những người mất là âm, những người mất mà còn lãng vãng là âm. Còn mình còn sống còn cái sắc thân này đó, nhưng Phật nói cái sắc thân này, còn cảm thọ này, còn cái tư tưởng này, còn những cái tâm hành giận buồn, cái nhận thức của mình là người dương. Và nó tỏ cái năng lượng dương ra. Còn mình vô rừng mà âm u quá mình sợ lắm, đúng chưa? Năng lượng âm nhiều, năng lượng mình không thấy được. Năng lượng của cây rừng nó tỏ ra nữa rồi, năng lượng của xung quanh những người mất còn đó, âm u. Cho nó ảnh hưởng tới mình, nhìn xem như mình sợ. Cho nên cái y báo nó có cả hai cái âm dương trong đó nữa. Cho đó đến đây tu là tất cả đại chúng ở đây tạo được một cái y báo rất là tốt. Huống hồ chi quý vị về cảnh giới Di Đà, trong đó có Phật Di Đà, trong đó có thánh chúng, và có hạ phẩm, hạ sanh, trung phẩm, thượng phẩm, đúng không? Nhiều phẩm. Và tùy theo phước đức của mình sanh vào trước nhất sự tu tập, sanh vào cảnh giới, thông vào cái phẩm nào thôi. Và sanh vào cái phẩm nào cũng được, nhưng mà đã về đó là bất thối chuyển. Bất thối chuyển có nghĩa là không có bị những cái tham sân si nó kéo trở về đời, trong cái đời ngũ dục này. Tức là mình thăng hoa từ đó đi lên tới bậc thánh luôn. Do đó tại sao mà Đức Phật Thích Ca mới khuyến khích trong cái đời này, mà Đức Phật gọi gần như là đời mạt pháp, có nghĩa là cái y báo xung quanh, cái môi trường sống con người xung quanh nó quá náo động, nó quá bị tham lam sân hận đủ thứ chuyện hết, nó làm náo động cái môi trường sống, ra là mình cảm được liền. Ngay cả trong gia đình của mình cũng vậy, trong gia đình thì nó cũng cãi cọ với nhau, không có được hòa thuận. Ít có gia đình mà sống một cách mà perfect, hòa thuận được. Ngày xưa các cụ sống với nhau trăm tuổi, đầu bạc vậy, răng thì có lông, đầu có đầu bạc, răng lông thì cũng, răng lông làm sao ha. Không rung được. Nó như vậy, nói nôm na như vậy, tức là sống tới đến mất thôi, đến hai người ra đi thôi á, rồi kiếp sau gặp lại tiếp á. Thì bây giờ rất là ít mà có gia đình sống được như vậy, đúng không? Hiện thời rất là ít, là chứng tỏ cái y báo của cái môi trường xung quanh nó quá động rồi, và mình không có, rất là khó sống hòa hợp với nhau, mặc dù mình đã cố gắng rất là nhiều rồi đó, nhưng mà vẫn trong lòng mình vẫn còn nhiều cái sự xung khắc, vẫn còn rất là bức xúc và cãi cọ với nhau đủ chuyện hết, và cuối cùng nó sanh ra tới hai người không có thể nào sống tiếp tục nhau nữa. Và mình cũng có cái pháp tu đó, mình đi học tu tập để về, mình cũng pháp tu, mình cũng cố gắng lắm, nhưng mà một người tu cũng chưa đủ. Ở trong gia đình một người tu không độ được ba người kia, không độ được năm người kia trong gia đình. Nhiều khi mình tu về mình nói lạng quạng, ổng còn nói nữa, nó đi tu về nói lạng quạng nữa, là nói theo kiểu nói gì đâu, nó tình mây, nó làm trời nữa. Nó như vậy đó. Do đó mình phải rất là khéo. Quý vị đi tu về thì quý vị bình thường đó. Quan trọng là quý vị có nụ cười trước, cười đề mi trước với ông, hay là cười mi trước với cô nhà. Tại cái niềm vui nó quan trọng. Quý vị mà đi về quý vị có niềm vui, có sự an lạc là ông trong nhà, gia đình cảm được rồi, và bà cô trong nhà cảm được rồi, anh trong nhà cảm được rồi, con cháu nó cảm được cái năng lượng đó, chứ không cảm đâu. Khi mà mình vui, mình đến gần người nào, người đó tự nhiên thoải mái lắm. Quý vị đến gần các hòa thượng, quý vị có thoải mái không? Hơi sợ chút xíu à? Sợ gì kính thôi, chứ không phải là sợ và theo kiểu mà giống như sợ tướng cốt. Sợ gì kính, tại vì cái lực của các ngài, cái lòng từ bi của các ngài nó sợ, nhưng mà rất là thích gần gũi, đúng chưa? Do cái lòng từ bi nó, nhưng mà sợ gì kính các ngài. Nó như vậy đó, cái các ngài chánh báo, các ngài tu lâu nó tỏ ra như vậy. Thì mình cũng có cái chánh báo của mình, thì mình tu thì nó cũng tỏ ra cái năng lượng vui. Khi mình về nhà, mình tu 10 ngày ở đây là nhiều lắm á, giống như là mình ngân hàng của mình là được nhiều lắm á, nhiều cái niềm vui lắm á, nhiều cái an lạc lắm. Và nó về nhà chắc chắn nó tỏ cái niềm vui đó ra trong gia đình. Và chỉ cần cười đề mi thôi là ông hiểu rồi, là anh nhà hiểu rồi. Chỉ cần gương mặt của mình nó có sự rạng rỡ là đã hiểu rồi, đúng chưa? Tu về nhà mà gương mặt có rạng rỡ, có niềm vui, cặp mắt mình nó sáng là đã thấy vui rồi, không cần nói gì nhiều hết. Là đã người chồng vợ con cái trong gia đình cảm được rồi. Chỉ cần vậy thôi. Mà mình tu bữa nay được 7 ngày rồi, đúng chưa? Đó, còn 3 ngày nữa thôi, còn thêm được 30% nữa. Nó đầy luôn. Thì chúng tôi muốn nói cái điều là trong khóa tu, quý Phật tử có cái cơ hội để làm cho cái niềm vui trong cái tâm của mình nó vui hơn, nó có an lạc nhiều hơn nữa, và mình có cái trớn để về nhà mình tiếp tục, chứ không phải mình dùng gì về nhà mình xài hết thôi mà muốn làm sao tu tiếp. Về nhà mình phải nuôi dưỡng cái sự an lạc này bằng những cái pháp tu mà các thầy dạy, nó không dạy. Và mình cũng về nhà mình tập cho con mình cũng có nên tập có cái niềm vui hơn. Khi mà các cháu mỗi ngày chúng tôi nghĩ là nên tập mình ăn cơm chung với nhau trong gia đình một lần. Nhiều khi mình không có cơ hội ăn cơm chung, không có cái sự truyền thông qua lại, nó cũng lần lần cái tình cảm nó cũng phai lạc luôn. Nhiều khi hai người không nói chuyện nhau mà không ăn cơm chừng 10 bữa là thôi bye bye, không nói chuyện nữa. Là coi như chiến tranh lạnh luôn, đúng không? Do đó cái mà trong gia đình của mình trước nhất là mình phải tạo ra ít nhất nó có cái sự ấm cúng an lạc trước. Và mình đi về mình tỏ ra cái niềm an lạc đó trong gia đình là đủ rồi. Là họ sẽ cảm nhận được. Và chúng tôi chắc chắn là như vậy. Cái y báo của quý vị, khi mà chánh báo quý vị mà ở đây có tu rồi đó, tức là thân tâm nó được thay đổi rồi đó. Lúc ở nhà mình mới đi tu, vô đây tu tập được mà mới ngày đầu đó, thì mình còn cảm thấy nhiều cái lo lắng bức rứt, đúng chưa? Tới ngày thứ năm thứ sáu hôm nay thấy nhẹ chưa? Nhẹ bớt rồi, đúng không? Giống mình buông bớt rồi. Buông bớt rồi, vậy thì về cảnh giới Di Đà mới dễ chứ. Còn nếu còn nặng quá thì nó kéo mình lại thôi chứ đi đâu nổi. Do đó mà có cái cơ hội đi tu tập được như vậy trong vòng 10 ngày như vậy là một cái cơ hội rất là quý báu để mình biết cái cách để mình duy trì cái năng lực an lạc đó, mình biết cái cách để mình hướng về cái cảnh giới mình muốn về. Tại vì trong con người của mình á, cái năng lực của tâm thức nó quan trọng lắm. Mình sống là nó bị chi phối bởi tâm thức hàng ngày chứ không phải thân thể này không. Quý vị biết là cái sắc thân này không, nó chưa có đủ, cảm thọ không chưa có đủ. Và phải có cái tâm thức mình điều hành đó. Mình phải dùng cái bộ não của mình, tâm thức của mình đang điều hành đó. Và nếu không có trí tuệ là mình không có điều hành được. Do Đức Phật dạy gì, trí tuệ quan trọng, trí tuệ và từ bi trong đạo Phật rất là quan trọng. Từ bi mà không có trí tuệ, tức là mình có cái lòng thương mà không có trí tuệ là nó dễ, trong thời đại ngày nay dễ gọi là vàng thao lẫn lộn. Trong thời đại ngày nay cái gì làm giả cũng được hết. Trứng gà cũng làm giả, mì gói cũng làm giả được luôn. Cái gì cũng làm giả được hết á. Và mình không biết giả thiệt luôn, đúng chưa? Nó dễ sợ như vậy đó. Và con người cũng làm giả được luôn. Do đó cái thời đại ngày nay là cái mình cái thân ngũ uẩn này đó là Đức Phật đã nói là giả rồi, đúng chưa? Mà mình còn chồng lên một cái đồ giả thì ta gọi là đốt đồ giả rồi. Nó như vậy đó. Và ngày nay mà mình không đủ trí tuệ, mình không có nhận thức được cái nào đó là cái nào hết. Nó như vậy, do đó mình phải học hỏi đi, mình sáng suốt, mình nhận thức cho được là mình cái nào mình chọn mình cho nó đúng. Mình ăn uống hàng ngày cũng phải chọn lựa là như vậy. Đó, ăn uống hàng ngày tôi nói. Rồi cách sống hàng ngày mình cũng phải biết là như thế nào, mình phải tiếp xúc với những thành phần nào mình đáng tiếp xúc. Thành phần nào không đáng tiếp xúc thì đứng xa xa mình xá thôi. Viễn nhiên kinh chi thôi. Tại vì họ sẽ ảnh hưởng lên cái thân và cái tâm của mình. Họ có nhiều cái niềm đau, giận dữ quá. Họ đến với mình, nhiều cái sự ganh tị quá. Họ đến với mình hồi mình cũng gã gục theo họ luôn. Họ nói hồi mình cũng toàn là đưa rác vô người mình không à. Nếu như vậy đó. Do đó những cái gì mà nuôi dưỡng cái sự an lạc mình thì mình tìm đến thôi. Mình phải tránh những cái đó. Tránh. Tại vì thời đại ngày nay rác rất là nhiều. Mình tiêu thụ nhiều quá, đúng không? Một ngày ở ngoài xe rác chở không biết bao nhiêu bao rác đi đổ, đi đốt. Mà ngày nay không biết đốt ở đâu nữa nhiều khi đó. Ở trong cái tâm của mình nó cũng giống như vậy. Hàng ngày nó sản xuất rất là nhiều cái rác, những cái buồn, giận, ganh tị. Đó là những cái rác. Và những cái đó như chúng tôi nói là nó làm cho mình bệnh hoạn. Đó là tôi nói, bệnh hoạn. Mình ganh tị nhiều á, người nào mà ganh tị nhiều á, thứ nhất á là mình không có được cái phước rồi. Ví dụ mình thấy người ta giỏi hơn mình mà mình khởi tâm ganh tị á, là thế nào cái gì đó, cái gan của mình có vấn đề. Anh ơi, cái gan. Như vậy. Do đó mà để cho cái gan mình lành mạnh, mình học có cái hạnh tùy hỷ. Đức Phật dạy trong tùy hỷ đó. Ta trong cái 10 hạnh phổ hiền đó, có hạnh tùy hỷ đó. Hạnh thứ đó là nguyện thứ mấy? Thứ năm phải không? Ngũ giả hả? Tùy hỷ chúng sanh phải không? Tùy hỷ công đức, tùy hỷ công đức đó. Tùy hỷ đây có nghĩa là mình thấy người ta vui mình vui. Mình vui theo, mình ta thấy người ta làm cái điều đó tốt cho họ, cho mọi người mình khen. mình tùy hỷ, mình vui theo cái niềm vui của họ, tùy hỷ. Và cả hai có phước hết. Còn nếu mà mình ganh tị là cả hai mất phước. Thế nào mình cũng suy nghĩ cái cách để nói xấu họ, và nói xấu rồi là cả hai chửi lộn với nhau là hết phước luôn. Đó gây cái sự đau buồn giữa hai người, gây cái sự tổn thương giữa hai người. Cho đó ngày nay quý vị lên internet tôi cũng phải cẩn thận lắm. Như chúng tôi nói vàng thao lẫn lộn, mình không biết ai là ai hết đó. Ở internet bây giờ nó cũng giả như chơi à, nó giả nhiều khi cái hình giống y chang mình luôn, đúng chưa? Không vậy đâu, và rất là nguy hiểm. Có bữa đó có một thầy đưa cái hình của ông Obama đắp y cái mặt của ông Obama nhưng mà cái thân của thầy nào nói Obama giờ đi xuất gia rồi. Cũng là cái chuyện vui, nhưng mà chúng ta nói để nhấn mạnh cái điều internet bây giờ họ có thể, những cái hình ảnh họ có thể làm bất cứ cái hình ảnh nào cũng được hết đó, và họ làm còn đẹp hơn mình hàng bình thường nữa, mình còn đẹp hơn mình hiện có nữa, rất là đẹp qua Photoshop đó họ làm.